Chương trình được mang đến bởi Maybe, nền tảng khai phóng những tiềm năng.
Năm 88 tôi về thì ở Bến Tre lúc đó thì ngành công nghiệp sản xuất chế biến thì nó rất là lạc hậu. Thì giá trị về tới giờ nó rất là thấp. Rồi quân ngũ về thì đáng lẽ tôi có nhiều cơ hội, tôi chọn ra những cái ngành nghề phù hợp. Tôi đã chọn cái ngành sản xuất kinh doanh từ ngành dừa. 2019 thì dừa lắp đặt xong thì nước mặn vào đồng bằng sông Long. 20 thì lại bị Covid. 21 cũng bị Covid. Nó gian nan thật á. Nhưng mà trong cái nguy nó có cái cơ. Chính nó là tiền đề để cho sự phát triển. Vì tôi muốn cho trái dừa của Bến Tre vươn cao rương xa. Tôi không vì tôi cạnh tranh với các anh chị ở Bến Tre hoặc ở Việt Nam, mà tôi đặt mục tiêu là Bingo phải cạnh tranh với các nước trong khu vực và cạnh tranh toàn cầu.
Chào các bạn. Đây là chương trình 5W1 Phát Podcast và tôi là nhà báo Kim Hạnh. Hôm nay có một cuộc trò chuyện với một nhân vật mà tôi nghĩ rằng sau cuộc này những người nội trợ sẽ biết rằng đó là một người chúng ta rất là yêu quý, là bởi vì ảnh là cái người chế ra một cái món mà nó hết sức là hấp dẫn. Hấp dẫn như thế nào thì chút xíu nữa xin mời các bạn theo dõi cái chương trình này. Tôi xin được giới thiệu doanh nhân Trần Văn Đức là CEO của công ty cổ phần dừa Bingo, còn gọi là công ty cổ phần dừa Bến Tre.
Yeah.
Và anh Đức hiện nay cũng là chủ tịch của Hiệp hội Doanh nghiệp Bến Tre và là ủy viên của Ban chấp hành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Dạ, yeah. Chào anh Đức.
Dạ,
yeah. Chào chị. Rất là mừng là hôm nay anh đi được từ Bến Tre lên này mà không có bị kẹt xe như là hôm bữa trước.
Thật ra thì đầu tiên tôi cũng chào chị. Là cũng chào chương trình, cũng cảm ơn tất cả các anh chị tham gia chương trình và lắng nghe. Xin chào.
Để mở đầu thì ekip thực hiện chương trình có gửi tới cho anh một vật phẩm bí mật. Tôi được giới thiệu với anh là có một vật phẩm như vậy mà tôi cũng chưa biết nó là gì. Dạ.
Dạ.
Đó. Có một cái đoạn đời nào của anh liên quan tới cái này không? Dạ.
Nó gợi nhớ tôi những năm tháng ở chiến trường Campuchia. Và cái này lúc nào nó cũng nằm bên mình.
Dạ.
Coi như là những cái thời điểm đi chiến dịch hoặc là đi công tác, gần như là nó gắn bó suốt với tôi, ngày cũng như đêm.
Dạ.
Đấy, là những cái thời gian mà tôi thực hiện cái công tác ở chiến trường Campuchia. Dạ. Dạ, từ năm 84-88.
Dạ.
Dạ.
Sau năm 1988 thì anh bộ đội trở thành là doanh nhân và là người con của xứ dừa Bến Tre. Chúng ta có nghe tới Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam và Dòng Trôm là những cái vùng mà trồng dừa nổi bật của tỉnh Bến Tre. Và anh Đức có chọn một trong ba địa danh này để xây dựng cái nhà máy càng ngày càng phát triển rất là nhanh của mình. Anh Đức có thể nói cái đoạn mà anh chọn cái nơi để mà đặt cái cơ ngơi của mình đầu tiên.
Cái này trước khi nói về cái này có thể chỉ cho tôi ngược lại thời gian chút. Tôi thì khi năm 88 tôi về thì ở Bến Tre lúc đó thì dừa vẫn là cái ngành kinh tế mũi nhọn, chủ lực của tỉnh nhà.
Yeah.
Nhưng mà cái ngành công nghiệp sản xuất chế biến thì nó rất là lạc hậu.
Yeah.
Coi như là người nông dân chỉ có hái thu nhập xuống rồi bán cho các cái cơ sở ép dầu, họ chặt ra rồi họ bỏ nước đi, họ lấy cái cơm họ phơi rồi họ bán cho các cơ sở ép dầu và bán thô, như thế thì thôi. Thì giá trị về trái dừa nó rất là thấp.
Yeah.
Coi như đời sống người nông dân rất là khó khăn, cũng như là cái tiêu thụ về dừa thì mặc dù nó là kinh tế chính, bởi vì chị biết là ở Bến Tre thì hết 70% là người nông dân sống về dừa.
Yeah.
Nhưng mà có cái là cái giá trị gia tăng không cao, rồi giá trị mà thu nhập của người nông dân cũng rất là khó khăn. Thành ra là khi mà trời quân ngũ về thì đáng lẽ tôi có nhiều cơ hội, tôi chọn ra những cái ngành nghề phù hợp. Ở công tác quản lý cũng có, và ở các cái ngành trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh cũng có. Nhưng mà tôi thì tôi đã chọn cái ngành sản xuất kinh doanh từ ngành dừa. Coi như là từ ở chiến trường về là coi như là năm tháng 5 năm 88 thì tháng 8 năm 88 tôi đã vào ngành dừa rồi. Coi như là máu lửa. Đấy, lúc đó thì tôi đã tham gia các hoạt động của ngành dừa, hoạt động sản xuất kinh doanh. Rồi sau đó thì bổ nhiệm tôi về Sài Gòn làm giám đốc chi nhánh trưởng đại diện ở Sài Gòn. Cũng một thời gian rồi tôi mới tiếp tục về trở lại Bến Tre, cũng hoạt động trong ngành dừa. Đấy. Rồi hoạt động trong cái sản xuất, phụ trách cái sản xuất xuất nhập khẩu. Mà chỉ biết thời điểm mà tôi thì coi như là trong cái vấn đề từ cái sản xuất nó chưa phải là cái giá trị gia tăng cao như thế, đời sống người nông dân thu nhập thấp như thế. Rồi là trong quá trình làm công tác ngành dừa thì tôi rất là nhiều trăn trở. Đấy, tôi cũng rất là mong sau này có điều kiện thì mình sẽ tạo ra những cái sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, hoặc là hỗ trợ về mặt công nghiệp chế biến để làm sao người nông dân thu nhập tốt hơn. Đấy, do đó thì những năm tháng ở thành phố Hồ Chí Minh tôi quyết tâm tôi đi học. Mà tôi đi học ở đây mà tôi đi học là không phải là học các ngành khác, mà tôi lại lao vào tôi học Đại học Ngoại thương. Vì tôi muốn cho trái dừa của Bến Tre dương cao rương xa mà hội nhập vào cái kinh tế toàn cầu như hiện nay. Đấy, thì thật ra thì vừa ở chiếc phát cái cởi áo bộ đội ra thì về lại có thời gian ngắn rồi vào vừa đi làm mà phải vừa đi học. Đấy, thì sau đó thì tôi lại là tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, song hành nó cũng là đang trong quá trình công tác. Đấy, rồi khi bổ nhiệm tôi làm tổng đốc của công ty xuất khẩu tỉnh Bến Tre. Chỉ biết cái nhà máy dừa Phong Nẫm thì chính là một tay tôi từ ý tưởng cho tới cái thành lập rồi thực hiện, rồi khi nó thương mại quá tới giờ này thì nó là một trong những nhà máy phải nói là coi như là lớn nhất của Bến Tre. Đấy, thu nhập về mặt kim ngạch, về mặt thu nhập, về mặt hiệu quả là một trong nhà máy rất là tốt, nó đem lại cho giá trị công nghiệp của Bến Tre về dừa rất là tốt. Sau đó thì do một số cái điều kiện mà tôi mới rút ra, tôi về tôi làm cho cũng nói chung là cũng rất là trăn trở. Cái bài bảo thì nó cũng còn nguyên vẹn đó, ước mơ thì vẫn còn vẫn là ước mơ. Do đó là tôi quyết tâm tôi tách ra để tôi thực hiện theo đúng cái mục đích, cái ý nghĩ của mình. Thứ hai nữa là cái bài bảo của mình về ngành dừa của Bến Tre thì tôi mới quay trở lại để tôi thành lập công ty đầu tư dừa Bến Tre Binco hiện nay. Và từ năm 2016 thì tôi không còn làm việc ở công ty cũ, thì tôi thành lập công ty mới. 2017 thì chị coi bắt đầu là xúc tiến cái công tác đầu tư cho cái công ty chế biến dừa Bến Tre Binco. Thì thật nói tại sao tôi chọn cái đó thì chỉ biết Bến Tre thì một vùng đất xa bồi, nó thì là một trong thu phủ dừa của đồng bằng sông Cửu Long, có cả nước luôn, coi như là các cái vùng dừa tập trung ở một cái nam, một cái bắc, dòng trôm là ba cái huyện sau đó là tập trung dừa lớn nhất của Bến Tre. Mà đồng thời có sản lượng cao nhất và chất lượng là tốt nhất. Đấy, thì cũng là một cái cơ duyên này. Tôi trong quá trình làm việc hoạt động thì tôi cũng đã chọn đó rồi, tôi đã định hướng đó. Thành ra khi mà tiến hành chọn lựa thì tôi có bàn với các anh lãnh đạo địa phương là tôi muốn đầu tư ở ngoài bắc, thì cũng nhận được cái sự hỗ trợ nhiệt tình, nói chung là rất là tốt từ lãnh đạo địa phương. Thì chỉ tôi nhiều chỗ lắm, nhưng mà tôi lại chọn hiện nay là tôi chọn được cái chỗ hiện nay. Lãnh đạo tỉnh Bến Tre cũng mời gọi tôi, thôi giờ anh qua công khu công nghiệp Giao Long đi, rồi tỉnh sẵn sàng là giao cho anh một cái diện tích đất phù hợp để anh thành lập công ty anh sản xuất kinh doanh. Nhưng mà tôi nghĩ là dừa là cái nó nặng nề lắm, thành ra mà nếu mà không có sông nước, không có đường sông thì coi như là bất lợi. Thành rốt cuộc tôi phải chọn cái vị trí hiện nay thì nó có thuận lợi cả đường sông đường biển. Thì như chị đã đến rồi, nó hiện nay nó là cái thuận lợi cho cái việc phát triển của hoạt động sản xuất kinh doanh của Binco rất tốt.
Thưa anh, là tôi nhớ rất dễ nhớ cái ngày mà mình nhận cái giấy quyết định là thành lập công ty, nó tới 2617 và nó kẹt cái 67 ở chính giữa. Thì nó là ngày 17 tây tháng 7 năm 2017, đúng không anh?
Dạ đúng.
Một cái số nó rất là đặc biệt.
Chị nhớ rất tốt vậy.
và những cái số khác thì tôi học nhớ. Tại vì ví dụ vậy, vốn điều lệ nó tăng lên bao nhiêu, vốn sở hữu nó tăng lên bao nhiêu. Tôi nhớ được một con số là một ngày là anh sản xuất được 270 tấn dừa. Đúng không anh?
Dạ, dạ.
Thì tưởng tượng là cho mình chừng 1 ký dừa thôi là mình ăn cũng mệt mỏi rồi, mà bây giờ tới 270 tấn trong mỗi ngày.
Yeah.
Và máy nó chạy như vậy, tôi cũng ấn tượng khi đọc tới cứ mỗi một năm là mình xây thêm một phân xưởng, một nhà máy mới, một cái dàn thiết bị mới. Mà trong đó đó là với cái kinh nghiệm nghề nghiệp thì anh Đức vừa mua đúng cái loại mà phải mua của nước ngoài. Tôi nhớ hồi đó anh dẫn tôi đi coi cái đợt đầu tiên đó, anh nói là máy của Đức.
Yeah.
Yeah. Máy của Đức và máy của Nhật. Yeah. Thì mình nghe là mình hiểu rồi. Mình hiểu là những người này người ta rất là biết xài trong cái đầu tư. Nhưng mà tôi cũng nghe anh em ở đó nói là ảnh cũng có nhiều kinh nghiệm và ảnh cũng sử dụng những cái máy nào có thể làm được ở trong nước để đảm bảo cái tiết kiệm về đầu tư. Thì anh kể cái cuộc mà cứ mỗi năm anh ra mắt một cái bước tiến về kỹ thuật, về nhà máy á, cho mấy bà nội trợ sợ luôn coi chế biến dừa mà nó công phu như vậy.
Thật ra cũng chia sẻ chị với các quý vị. Thật ra thì khi khởi đầu thành lập, tôi thì tôi cũng am hiểu về dừa, cũng am hiểu về công nghệ chế biến dừa.
Dạ.
Thành ra đấy là trong đầu tôi đã hình thành nhiều cái dự án. Mình là người đi sau, bên Thái thì họ đi trước mình 40-50 năm rồi.
Dạ đúng.
Rồi trong nước, đặc biệt là Bến Tre, nhiều doanh nghiệp cũng là đi trước 40-50 năm, có doanh nghiệp đi trước 30 năm.
Dạ.
Có những đại ca đi trước cũng cả là trên 20-30 năm. Về tuổi đời, nhưng Binco thì coi như là bắt đầu từ 2017 là
trẻ trung nhất,
đặt chuyên ngạch đầu tiên để xây dựng.
Yeah.
Thì tôi qua nhiều suy nghĩ thì tôi chọn cái phương án là đi tắt đón đầu và làm cuốn chiếu với một cái mệnh lệnh là cẩn trọng nhưng mà thần tốc. Đấy, tôi đặt cho cái mệnh lệnh cho lính tôi là như thế.
Yeah.
Tất cả là phải cẩn trọng, từng hạch định từng cái kế hoạch, hạch định từng thiết bị để nhập, để mua, nhưng mà phải thần tốc chứ không phải chậm. Đó, quan điểm của tôi như thế. Thì chỉ biết là năm 2017 thì xây dựng nhà xưởng, nhưng mà trong khi xây dựng nhà xưởng thì cũng có, đồng thời 2017 thì tôi đã đi rất nhiều nước trên thế giới rồi. Ừ. Coi như tôi gần như là thời gian tôi ở nước ngoài là có lúc còn nhiều hơn ở trong nước, để tôi đi nghiên cứu cái công nghiệp chế biến dừa, rồi thị trường dừa, các sản phẩm từ dừa ở thế giới này nó đang ở đâu, nó đang như thế nào.
Ừ.
Thì Ấn Độ, Sri Lanka là hai nước lâu đời nhất, Indonesia, Philippines thì cũng đơn giản sản phẩm chứ không phải là đa dạng. Riêng Thái Lan là họ rất đa dạng,
cực kỳ đa dạng,
công nghệ chế biến và công nghệ về thực phẩm thì số 1, đặc biệt là về dừa.
Yeah.
Đấy, thì tôi qua đó thì tôi cũng nghiên cứu rất nhiều, cũng có thời gian cũng ở lại, cũng đi vòng vòng ở các tỉnh để mà thâm nhập vào các cái nhà máy chế biến, rồi các cái công ty cung cấp thiết bị, rồi các sản phẩm của bạn để mình học hỏi, đồng thời mình đi sau đó. Thì sau đó thì tôi về, tôi quyết định tôi đầu tư cái chuyện mà dễ làm nhất, dễ sản xuất nhất mà lại là kinh doanh ngay liền tại chỗ, có thị trường liền nhất, đó là cái mặt hàng cơm dừa sấy.
Dạ đúng.
Do đó là tôi triển khai, tôi nhập cái thiết bị cơm dừa sấy về. Mà chỉ biết chính năm 2018 khi mà lắp đặt xong, coi như là che chắn lại, bên này là vận hành, bên này là kình lắp đặt tiếp tục thiết bị khác, bên này là tôi đã vận hành rồi.
Yeah.
Vận hành thì coi như sản phẩm ra đâu tôi bán tới đó.
Ừ.
Lấy ngắn nuôi dài.
Yeah.
Lấy ngắn nuôi dài thì xong cái chuyện cơm dừa sấy thì tôi là cũng vừa đặt bút ký hợp đồng chuyện nước cốt dừa, hiện nay đang vận hành rất là tốt nước cốt dừa.
Yeah.
Đấy, thì khi mà đặt hàng cái vận hành nước cốt dừa thì nó phải có thời gian, bị thường thường nhà cung cấp thiết bị phải là từ 6 tháng 9 tháng.
Yeah.
Đấy thì tôi cũng nói họ là phải cố gắng, phải làm nhanh. Có thể giá cả thì tôi không có bàn cãi gì nhiều, nhưng ngược lại thời gian tôi cần thời gian. Thứ hai nữa là chất lượng phải tốt. Đấy. Thì khi ký hợp đồng cung cấp thiết bị xong thì song song đó là tôi phải làm thị trường liền. Coi như là vừa đặt bút ký hợp đồng, bên kia thì các cái nhà cung cấp thiết bị thì bữa nay tôi đã làm thị trường. Đấy. Mà chị biết thì nó cũng nhiều khó khăn. Năm 2019 thì vừa lắp đặt xong thì nước mặn vào đồng bằng sông Cửu Long. Bến Tre lại là một tỉnh coi như là
nặng nhất đó.
Ảnh hưởng nặng nhất.
Yeah.
Thì biết mà có những thời điểm mà tụi tôi không có nước để mà sinh hoạt, nó đừng có cái gì nước để sản xuất. Hàng ngày tôi phải thuê một cái xà lan 600 khối chạy vô trong An Giang đầu nguồn đó, chở nước sông khô về. Mà chỉ biết không, về tới nhà máy đấy tôi nhớ là 16.000 một khối. Thì khi mà xử lý qua thành nước RO á, nó là từ 60.000 lên tới 100.000 một khối nước RO. Thì từ đó mới đưa vào sản xuất được. Thì nó rất là vất vả. Nó vất vả cho cái năm đầu tiên mà khi mà cái chuyện nước cốt dừa vừa ra đời. Thì bế tắc ngay vấn đề cái nguồn nước. Nhiễm mặn là xâm nhập sâu, dừa nó cũng bị ảnh hưởng. 20 thì lại bị Covid. 21 cũng bị Covid.
20 thì nó nặng nhưng vừa. 21 là Sài Gòn là tả tơi luôn.
Nhưng mà chị biết thì trong thời điểm đó thì nó gian nan thật á. Nhưng mà cũng là một cái cơ hội. Tôi nói tới giờ này thì trong cái nguy nó có cái cơ. Tôi nghĩ có những thời điểm mà tôi không vượt qua được. Bởi vì áp lực về thị trường, áp lực về sản xuất, áp lực về thị trường gần nó bế tắc. Đấy. Nhưng mà công ty mới ra đời nó đầu tư như thế.
Quá nặng nề.
Bao nhiêu cái nó gây khó khăn cho cái hoạt động của doanh nghiệp. Cũng như về cái hướng phát triển. Nhưng mà tôi nói trong cái nguy nó có cơ chỗ này. Trong thời điểm đó chị biết không, là tôi ai thì đóng cửa ngưng nhà máy, nhưng mà tôi cho thực hiện 3 tỷ chỗ hết. Giãn cách ở trong chống dịch, toàn bộ từ tổng đốc xuống tới công nhân là thực hiện chống dịch, giãn cách xã hội, thực hiện 3 tỷ chỗ, cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc. Mà chính trong thời điểm đó đấy, là những cái hợp đồng mà của nước ngoài, đặc biệt của châu Âu, Mỹ, tôi không bị gián đoạn. Mà khách hàng họ đánh giá tôi, phải nói là họ đánh giá là cái năng lực và cái chữ tín của Vinco rất là tốt. Đấy. Thành ra khó khăn nhưng mà tạo ra một cơ hội để cho mình tiếp cận những đại gia, những cái tập đoàn thương mại có tính toàn cầu. Đấy, họ đặt niềm tin. Đấy, thì qua đó thì khi mà xong dịch rồi thì chúng tôi gần như là bùng nổ. Đó là chỗ đó.
Thưa anh, là cái đội ngũ nhân lực tôi cũng nghe là rất là trẻ. Từ 25 cho tới 35 tuổi là nó chiếm tới 70% cái số lượng mà nhân viên công nhân được của mình. Con số đúng không anh?
Thì thật ra nó hoàn toàn đúng chị. Tôi thì tôi, mình cũng có kinh nghiệm trong nhiều năm hoạt động. Tôi nay là 35 năm ở ngành dừa rồi. Thành ra là từ cái công nghệ rồi cái điều hành này nọ thì nó cũng đối với mình thì nó cũng không đến nổi. Nhưng mà cái đội ngũ, tại sao tôi quan tâm đến đội ngũ này? Chính nó là cái tiền đề để cho sự phát triển. Chỉ biết tôi quan tâm các cháu từ lúc mà mới về tôi đã đào tạo hội nhập rồi. Đào tạo về mục tiêu, tầm nhìn, về văn hóa doanh nghiệp, rồi về cái sự mà thuận lợi và khó khăn của hoạt động của doanh nghiệp, rồi hướng tới trong cái điều kiện mà cái mục tiêu, cái chiến lược của mình. Đấy, để cho các cháu nó có cảm nhận được về cây dừa, về ngành dừa, đặc biệt là về cây dừa. Mà đứa nào mà nhân sự nào mà không hiểu gì cây dừa là khó lắm. Cây dừa chỉ biết cây nó rất là thăng trầm, có lúc thì nó lên nó trên rất là cao, mà có lúc thì nó xuống rất là thấp đấy. Nhưng mà chính các cháu đó là chính cái đội ngũ đó, thì tôi kể chị một cái câu chuyện này, nó cũng làm cho tôi rất là động viên tôi rất nhiều. Cái đợt dịch đấy thì cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc trong công ty. Rồi chị biết không, lúc mà nó lắp đặt thiết bị đó, là chuyên gia nước ngoài đâu qua được.
Đúng rồi, cái lúc đó
mà chị biết làm sao mà tôi vẫn làm được. Thì bên kia cũng có một cái điện thoại sử dụng bằng Zalo đấy. Bên này kỹ thuật, lính mấy đứa nhỏ của tôi này, nó cũng sử dụng bằng Zalo. Vậy mà nó lắp cả một dây chuyền sản xuất. Trời ơi, chị thấy nó làm mà, nó làm mà tôi thì tôi cũng được, suốt ngày cũng như đêm tôi cũng ở, tôi cũng bấm công trình để động viên nó mà. Tôi nói chị rồi, khi nó nói tôi, nói chú là cái người truyền lửa cho cả hệ thống này, Nhưng tôi nhiều khi suy nghĩ, tôi thấy nó làm việc cật lực như thế, là cái tâm thế nó, cái nhiệt huyết nó, rồi cái năng lực của nó. Tôi nói, tụi con mới là người tiền lửa cho chú. Chính cái hệ thống nhân sự này, chính cái đội ngũ này nó tiền lửa lại cho tôi. Những năm tháng, những thời điểm khó khăn nhất mà nó làm cho mình cảm thấy như là có năng lượng. Có năng lượng từ cái sự mà quyết liệt của tụi nó. Đấy, nãy tôi kể thí dụ mà bên kia cái điện thoại, bên này cái điện thoại vậy mà nó lắp máy, mà những chi tiết chỉ biết thí dụ máy móc tôi là cơ khí tự động không? Tự động không? Vậy mà nó đã lắp khi hoàn chỉnh hệ thống rồi, thì khi mà hết dịch thì phía bên chuyên gia nước ngoài nó qua, nó nói với Đức, lính ông còn tốt hơn kỹ thuật của tôi. Nó chỉ từng người một, nó nói là nó chỉ giải thích như thế thôi, mà khi mà trang lây chuyển qua thì làm rất là tốt. Đấy, bởi vậy tôi nói với chị là cái tại sao mà tôi quan tâm đến đội ngũ nhân sự mà từng bước đào tạo để cho nó trưởng thành, đó là một trong những cái tâm huyết của tôi.
Mấy em đó là nó là sinh viên ở trường nào anh?
Bây giờ nó cũng có nhiều nguồn chị, Bách Khoa, Cần Thơ, Trà Vinh, rồi Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức, nó nhiều lắm. Nói chung là về test mà thấy đứa nào thấy có cái tâm thế tốt, có cái điều kiện nó gắn bó được thì mình sẵn sàng.
Anh theo dõi cái phát triển cái kỹ thuật chế biến của thị trường Thái Lan đều không? Tại vì như tụi mình đi Thái Phát đó, anh thấy có những cái tòa nhà họ xây ở trong cái khu vực triển lãm mà họ đề là vua dừa, khẳng định như vậy, không có nói order gì hết. Thì mình tới cái nó nói là nó có 1,000 cái bài mà về chế biến dừa. Thì mình nghĩ là 1,000 thì chắc ổng cũng ráng ổng bôi ra cho nó nhiều, nhưng mà chắc chắn là nó hơn mình nhiều lần.
Chính xác, chị nói chị nhận xét rất là chính xác. Tới giờ này tôi vẫn cảm nhận Thái vẫn là đi trước Việt Nam rất nhiều. Hiện nay mà cái về mặt công nghệ và về mặt mà công nghệ chế biến và về công thức hóa các sản phẩm, nó vẫn đi trước mình. Tại sao chị thấy không? Thái lúc nào cũng dẫn dắt thị trường dừa. Từ nước dừa, cơm dừa, sữa dừa, có gì có dầu dừa là Thái giống Việt Nam thôi. Hoặc là những sản phẩm tiện ích từ nước cốt dừa, thì bạn đi trước mình. Bạn có một cái năng lực về chế biến, đổi mới sáng tạo về mặt công thức, về sản phẩm mới rất tốt. Tôi đang thể nói là tôi đang học ở bạn ở điểm này. Bạn có một cái năng lực, bạn có một cái tầm nhìn đi trước, coi như là về cái công nghệ chế biến rất tốt. Chị thấy mỗi lần mà mỗi một cái Thái Phết mình qua là có một sản phẩm mới, mỗi lần qua là có sản phẩm mới rất là đa dạng.
Cái sản phẩm của mình mà cạnh tranh ở thị trường Âu với lại Mỹ á, anh, tôi biết là mình tới bữa nay là mình đã xuất được cho 43 nước. Trong những cái điều mà anh định hướng về hoạt động của BNCO sắp tới á, thì cái điểm thứ ba là cố gắng phát triển nhanh thị trường lớn là thị trường của châu Âu và Mỹ. Thì mới gần đây là mình cũng đã được phép xuất cái trái dừa tươi qua cho Hoa Kỳ. Thì thưa anh là cái thị trường Âu với lại Mỹ mà nó lại sử dụng dừa, sử dụng nước dừa, mà nó đâu có ăn chè mà có nước dừa như mình. Mình mà ăn chè mà không có nước dừa là coi như hủ tiếu thiếu nước lèo rồi đó. Mà tại sao cái thị trường của nó cũng lớn ghê vậy anh?
Tôi trở lại vụ Thái Lan. Thái Lan thì đa dạng quá sản phẩm. Nhưng thật ra chị, tôi nói chị về cốt lõi của thị trường thế giới hiện nay là chỉ có mấy sản phẩm này thôi. Nước cốt dừa. Sữa dừa.
Cơm dừa sấy.
Cơm dừa sấy, nước dừa uống. Nước dừa uống.
Nước dừa uống.
Đấy, dầu dừa. Đấy. Thái Lan thì trước kia thì coi chiếm lĩnh thị trường Mỹ cho ông. Chiếm lĩnh hết. Nhưng mà từng bước thì các cái đơn hàng về Việt Nam rất nhiều. Mà đặc biệt là từ tháng 8 năm 2021, mà khi cái Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam với EU được ký kết, thì nhiều đại gia, nhiều tập đoàn thương mại đa quốc gia của châu Âu dịch chuyển từ Thái Lan về Việt Nam. Mà hiện nay á, là chính BINCO rồi chính các doanh nghiệp ngành dừa của Bến Tre đang hưởng lợi từ cái hiệp định này mà rất tốt. Thì từ châu Âu, họ nhận định được điều là cái nguồn dừa Thái không nhiều. Mà Thái thì như tôi nói chị, họ nặng về công thức. Còn Bến Tre thì hiện nay là tụi tôi hướng về tự nhiên, hướng về cái thực phẩm tốt cho sức khỏe. Do đó là cái khi mà mình làm mẫu mình gửi đi cho khách rồi thì khách rất là thích. Mà tới giờ này mà tôi nói là tôi, nếu mà tôi nhận đơn hàng là coi như là số lượng rất lớn của từ rất nhiều tập đoàn từ 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 nước ngoài, đặc biệt là châu Âu. Đấy thì châu thì nói là cái thị trường nó nhỏ nhưng tại sao sử dụng nhiều, nó rất thích dừa, mà đặc biệt là cho nấu nướng. Tiện ích bật lên là nấu, dùng cho cốc tay, dùng cho nấu rất là lớn. Mỹ cũng vậy, thành ra hiện nay là các cái sản phẩm công nghiệp lớn của ngành từ ngành dừa đó là đi châu Âu, Mỹ là sản lượng lớn nhất.
Thì so với lại Trung Quốc thì sao anh? Cái thị trường châu Âu với Mỹ?
Trung Quốc thì nó có một cái vấn đề này là chỉ tiêu thụ cái dừa trái thôi chị. Thì thật ra mà nói thì sản lượng nó cũng không nhiều. Sản lượng không nhiều lắm. Nhưng mà có một cái là ổng không bao giờ ổng mua dừa, ít bây giờ ổng mua dừa mà chế biến. Vì khi mà nhập dừa chế biến mình qua đó là phải đóng thuế. Nhưng ngược lại hiện nay là ổng mua cái dừa thương nhân Trung Quốc, không mua là dừa trái. Dừa trái về bên kia họ chế biến là nhiều. Đấy, đó thì Trung Quốc là thị trường lớn. Nhưng có cái là hiện nay thì trong cái thương mại giữa hai bên thì cũng hạn chế cái mặt hàng. Họ chỉ mua dừa thô thôi. Còn hả mình xuất qua thì đóng thuế.
Anh có biết là ở Sài Gòn này á, là có những cái quán ăn hay là những cái quán chè đó nó chinh phục người ta, đặc biệt là ở chỗ nước dừa nó ngon thôi. Cái chuối nướng mà bọc nếp ở ngoài á, mà làm cái nước dừa mẹ bọc con, trời ơi nó ngon. Anh biết là ông bạn đạo diễn Đoàn Khoa đó là mê chuối nướng dừa lắm. Và Khoa đó có một lần tự nhiên kêu điện thoại cho tôi hỏi: "Chị, nhà chị cái số chính xác là nhiêu?" Tôi hỏi gì chứ, ủa sao tự nhiên bữa nay hỏi vậy? Nói: "Trời, em mới mua được một cái gói chuối nướng có nước dừa quá độc chiêu đi, em phải thảy tới cho chị ngay, mà em sợ thảy lộn qua nhà khác nó dừa lợi." Thì là rõ ràng là trong khi đó anh biết không, nhà tôi ông bố là người Bắc, cho nên ông nói trên đời này ông ghét nhất là hai thứ canh, nó gọi là canh chè với canh cháo. Thì canh chè là canh mà bí đỏ mà hầm với dừa đó, hầm với đậu phộng rồi đó. Là má tôi là người Nam thì rất là hay nấu cái loại đó. Tuy nhiên tôi nghĩ là tôi phải gọi điện thoại cho Đoàn Khoa để nói như thế này: bây giờ bạn không cần phải đạp xe đạp mấy cây số để đi mua cái nước dừa mà ăn với lại chuối nướng đó nữa. Vì là anh Đức anh làm ra những cái hộp nước cốt dừa đó, là mình chỉ có chuyện là mình mở ra giống như là cái hộp sữa đặc có đường vậy đó. Xong rồi cái mình có thể làm cho nó ấm ấm lại một chút, cắt một chút hành vô là thôi rồi luôn.
Ngon luôn.
Anh người tiêu dùng á, người ta có phản ảnh với anh, ví dụ như từ sữa dừa cho tới bơ dừa, rồi cho tới nước cốt dừa vân vân, những cái này họ có đưa ra những cái yêu cầu nào để mà chế biến cho nó khác nhau không ạ?
Thật ra thì chị biết người tiêu dùng thì rất là đa dạng, cũng như là nhiều ý khác. Mình làm thực phẩm chế biến coi như làm dâu trong họ, mà thành ra thì chỉ yếu là chọn cái chung nhất mà cái nhiều người thích nhất. Thì mới đưa ra thị trường. Thì trước khi ra sản phẩm là tôi thường cho nội bộ tham khảo trước. Rồi sau đó thì mới đưa ra cộng đồng cho quý vị thử, thì rồi đánh giá. Mình cũng làm nhiều mẫu mà. Chọn mẫu nào cao nhất thì mình chọn mẫu đó. Đó là thị trường Việt Nam. Còn thị trường nước ngoài thì mình phải làm theo gu của nước ngoài. Nó khác với mình ở trong đây hoàn toàn. Đấy. Thật ra mình ở nước ngoài thì họ làm, họ hướng về tự nhiên hơn. Họ trọng, họ quan tâm tới vấn đề sức khỏe, họ quan tâm tới vấn đề mà sản phẩm organic. Đấy. Thành ra thì cái đó là một thị trường rất là đòi hỏi mình phải có cái đáp ứng để mà đáp ứng yêu cầu, cái nhu cầu của người ta. Còn nội địa thì hiện nay thì nó cũng có hai sản phẩm thường và sản phẩm organic. Hiện nay thì chỉ biết là cái dừa thì các doanh nghiệp ở Bến Tre đấy thì cũng cái năng lực mà tạo dựng cái vùng dừa nguyên liệu organic thì cũng còn hạn chế. Người thì ít ngàn mẫu, người thì ít trăm mẫu, người thì 1-2 ngàn mẫu. Dạ. Nhưng mà nhiêu đó thì sài ví dụ như là đó. Tôi nói chị mà chừng 2 ngàn mẫu thì tôi chế biến có chừng 2-3 ngày xong rồi.
Dạ.
thành ra thì công tác mà về mà phát triển dùng Onyx thì phải tiếp tục đấy. Dạ. Nhưng mà có một cái thì cây dừa Bến Tre thì nó có cái nó cũng rất thuận lợi. Hiện nay nó là được đánh giá là chất lượng tốt nhất ở khu vực. Dạ. Sản lượng cũng cao nhất khu vực. Trước kia thì Ấn Độ là sản lượng 8.000 quả trên một năm là dạ. cao nhất đấy. Nhưng hiện nay thì Bến Tre dương lên tới 9.500, 11.000,
dạ.
1 ha trên một năm ấy.
Đấy, nó có ảnh hưởng tới cái chất lượng khi mà mình đạt được một cái số lượng nó quá lớn.
Không gì, đặc biệt là bị có cái là chỉ biết Bến Tre là dùng sa bồi. Thiên nhiên nó ưu đãi biết thế nào biết, nhưng mà nó có một cái đặc trưng đó. Dừa Bến Tre thì nước thì chị thấy không, nước ngọt, độ rich rất là tốt, rồi hàm lượng béo đặc trưng cũng yeah. rất là tốt, rất là thơm, rồi cái gáo dừa hàm lượng carbon cũng cao, rồi cái sơ dừa, cái chỉ dừa ở ngoài đó yeah. thì cái độ sáng óng ánh cũng tốt hơn các cái dừa của các nước khu vực, do yeah. đó là sản phẩm dừa của Bến Tre lúc nào cũng cao hơn ở khu vực là như vậy.
Yeah.
Đấy, thì trong cái chế biến là dừa Bến Tre thì nó là số 1.
Cái yếu tố mà số 1 ngon nhất đó thưa anh là nó tùy thuộc vô kỹ thuật, vô công nghệ, vô dàn máy hay là vô cái sự pha chế của bản thân cái người.
Chị nói thì nó cũng rất là đúng đấy. Nó có nhiều yếu tố. Về công nghệ thì phải công nghệ nó hiện đại, nó đảm bảo được là coi như là vô trùng và không được nhiễm vi sinh.
Dạ.
Về mặt công nghệ là phải kính, là phải an toàn, nói chung là giữ được cái mùi vị đặc trưng của sản phẩm.
Dạ.
Thứ hai nữa là về dừa thì chỉ biết dừa Bến Tre như tôi nói thì nó có cái mùi vị đặc trưng đó, thành ra chế biến nước cốt dừa đấy lúc nào nó cũng có mùi thơm thoang thoảng của dừa, không lẫn vào đâu được, không dạ. lẫn vào được. Nhưng ngược lại dừa của các nước như của Philippines, Indo nó khác của mình.
Dạ.
Là cái nhà sản xuất bên đó là họ bắt buộc là họ phải gia vị, họ phải gia vị.
Dạ.
Đấy. Còn do đó thì tại sao mà hiện nay đấy là nhiều cái tập đoàn từ châu Âu cũng như là các cái hệ thống siêu thị lớn họ hướng về ở Bến Tre rất nhiều, đặc biệt là các cái nhà máy lớn họ đặt hợp đồng là 1 năm 2 năm sản lượng rất là lớn.
Yeah.
Đấy, do đó là do từ cái chất lượng dừa, từ công nghệ sau này mới đầu tư sau này hiện đại, rồi chất lượng dừa tốt nữa, thành ra tạo ra một cái năng lực cạnh tranh rất là tốt.
Hôm bữa trước mình đi dự Thái Fest đó, là tôi có đến thăm cái hiệp hội chế biến dừa, hiệp hội chế biến thực phẩm chứ không phải hiệp hội chế biến
dừa.
Dạ, thì tôi thấy là họ làm cái công tác R&D rất là dữ dội. Hình như trong những bước mà chúng ta còn thua kém họ, không phải chỉ là do cái số năm mà chúng ta tham gia vào cái cuộc đua trên thị trường nó còn ít, mà còn do họ đầu tư cho R&D rất nhiều anh.
Dạ.
Thì không biết là anh nói là anh theo dõi cái và học cái chế biến dừa của người Thái.
Dạ.
Thì anh có theo dõi cái chương trình R&D của dừa không, của Thái không?
Ra mà nói cái đầu tư của doanh nghiệp dừa của Thái Lan, họ đầu tư cho công tác R&D thì nó rất là chuyên nghiệp.
Dạ.
Rất là căn cơ. Mà từ cái nghiên cứu phát triển sản phẩm mới của họ như thế đấy, là họ tạo ra nhiều cái sản phẩm rất là đa dạng.
Ừ.
Hỗ trợ nhau rất tốt. Thì riêng Vinco hiện nay tôi cũng đầu tư cái mảng này, tôi đã theo hướng này.
Yeah.
Cho đó chị thấy chỉ có mấy năm thôi mà hiện nay là tôi có tới 2 mấy sản phẩm, một chủng loại là tới 4-5 sản phẩm.
Yeah.
Thấy cũng đa dạng quá. Thì những doanh nghiệp họ đi trước mà không, họ không đầu tư R&D này thì cũng khó phát triển được.
Dạ, chỉ, như khó chị nhận đi định. Xa.
Khó đi xa lắm.
Thôi.
Bởi vì bây giờ là cái xu thế hội nhập, rồi cái xu thế tiến bộ là phải đòi hỏi là phải lúc nào phải nghiên cứu đáp ứng cái thị hiếu, cái thị hiếu tiêu dùng, cái nhu cầu của người tiêu dùng.
Dạ.
Chứ không thể nào mình thỏa mãn với cái sản phẩm của mình. Hôm nay mình bán được, nhưng ngày mai chưa chắc thì bán được. Do đó là cái công tác mà phát triển sản phẩm mới R&D đấy là tôi rất quan tâm. Coi như là liên tục là coi như là ra sản phẩm mới.
Yeah.
Đấy.
thì cái chuẩn của cái sản phẩm mới của anh là dựa trên cái dừa khô sấy, cái cơm dừa sấy đó, hay là dựa trên nước dừa, hay là dựa trên cái cơm dừa chế biến ra, cái từ, đầu tư vô cái nào ạ?
Từ hiện nay thì từ cơm dừa chế biến ra, chứ không phải sấy. Sấy thì nó có, sấy thì nó cũng có 3-4 sản phẩm thôi. Nhưng mà từ cái cơm dừa tươi đó chế biến ra các dòng nước cốt dừa nấu ăn, cooking đó, rồi rimmer, rồi nói chung là từ cái cơm dừa tươi này ra nhiều lắm. Rồi ra tới sữa dừa. Sữa dừa thì bây giờ nó ra có nhiều dạng sữa dừa, mà vừa qua tôi thành công tôi xuất đi thị trường Mỹ một tháng cũng là mấy chục container đấy. Là từ cái sữa dừa đóng chai thủy tinh đấy. Sữa dừa đóng chai thủy tinh mà nó bổ sung
tại
nhiều.
Tại sao xuất sai gì mà đóng chai thủy tinh mà không làm cái chai bằng nhựa hay là cái gì cho nó
cái
dễ?
Này, cái này nó có hai vấn đề mà chị thắc mắc, là tôi nghĩ là cũng rất là tinh tế như này. Thật ra đấy, ở Mỹ á, nó cho ông vậy, họ định lượng á, là thực phẩm trong chai thủy tinh là an toàn nhất. Nhưng ngược lại đấy, với mình á,
nó không có bị thôi nhiễm.
Dạ đúng. Hai nữa là ví dụ như là một số cái bao bì khác như như là chai bếp, thì nói chung là người ta đã khuyến nghị, chị đã biết rồi, rồi lon nhôm, rồi này nọ đại khái đấy. Nhưng mà với chai thủy tinh thì rất ok. Nhưng mà ngược lại cái yếu, cái mặt mà hạn chế chai thủy tinh là nặng nề. Tôi thì tôi cũng hướng tới cái công nghệ mà sản xuất bao bì từ hộp giấy của Trê Đô Bắc. Nhưng mà hiện tại thì chỉ biết là không thể nào mà mình đi mình chạy được, mà phải từng bước. Từng bước. Cho đó tôi làm cái chai thủy tinh này nó phù hợp với thị trường, cái thị hiếu bên kia. Nhưng mà có cái là cái đầu tư thì nó thấp. Đầu tư thấp. Đấy. Nhưng mà khi mà tôi đầu tư ra thì có đơn hàng liền, nó cũng dễ cái đó.
Con số 43 là một con số không bình thường. Đối với lại một cái doanh nghiệp mà mới xây dựng, tất nhiên anh có tới 35 năm trong ngành, nhưng mà cái nhà máy của mình thì nó mới. Mà nó leo tới con số 43 làm cho tôi phải coi lại hết là những cái tiêu chuẩn mà anh lấy được đó, để anh có thể lấy được thông hành đi vô nước này, đi vô nước kia, cứ đi rào rào vậy đó. Cái quá trình mà xây dựng tiêu chuẩn đó nó cực khổ dữ không anh? Tốn tiền dữ không?
Vừa cực, vừa tốn tiền, vừa mất thời gian. Nhưng mà không làm không được gì. Thật ra thì tôi thì cũng tham hiểu về ngành thực phẩm, mà đây là một trong những cái tiêu chí đầu tiên tôi đặt ra cho công ty đầu tư dược Bến Tre Vinco là phải làm, dù tốn kém cách mấy cũng phải làm. Muốn ra sân chơi, muốn ra biển, muốn hội nhập vào kinh tế toàn cầu là phải làm hết cái này. Chị biết tôi đặt những cái chứng chỉ quốc tế này tốn kém ghê lắm. Rồi không phải tốn kém mất thời gian đâu, mà chị biết mỗi một lần làm thế mà xây đi sửa lại phần cứng là nhà xưởng, phần mềm là các hồ sơ,
nhiều khi đặt các... xây lại ớn lại.
Chị biết không, vừa làm mới xong rồi thì ngược lại là coi như xuống các chuyên gia xuống đánh giá là không đạt. Cái đó phải làm lợi, phải thay đổi hết, đập bỏ làm lợi khác. Do đó tới giờ này thì qua thời gian tới giờ này tôi có nhiều cái chứng chỉ, phải nói là gần như là vào bất cứ nước nào trên thế giới. Từ BRC, rồi EFS của châu Âu, rồi FDA, rồi BSCE, rồi
Alan
Cô Sơ, đầy đủ hết, gần như không thiếu gì.
Đấy,
mà chị biết không, cái này nó tốn kém gì nữa. Hàng năm chị phải tái đánh giá lại.
Đúng rồi.
Mà tái đánh giá lại chi phí, mà em mất một khoản chi phí.
Đấy.
Rồi organic, organic của châu Âu, organic của Mỹ, rồi organic Trung Quốc, organic Hàn Quốc cũng khác.
Khác nhau.
Thành ra chị muốn đánh giá ông organic châu Âu thì phải theo chuẩn ông châu Âu, đánh giá ông Mỹ thì phải theo chuẩn ông Mỹ, đánh giá ông Trung Quốc thì phải theo ông Trung Quốc. Mà chị muốn vào, chị đặt cái chiến lược gì vào thị trường của ông nào là chị phải làm ông đó. Mà xu thế organic là xu thế nó thuộc cái trend, cái xu hướng. Cái người tiêu dùng họ quan tâm tới cái sức khỏe, mà chính là mình là cái nhà sản xuất, mình cũng phải đặt cái mục tiêu để làm gì, để phục vụ cho thị trường mà tốt cho sức khỏe, thân thiện môi trường, và đồng thời coi như là cũng là tạo một cái giá trị gia tăng cho cây dừa, cho bà con nông dân nữa. Đấy. Thì tôi đây hiện nay tôi cũng đang đầu tư quyết liệt cho cái vùng trồng organic. Đấy.
Thì thật ra trong đó tôi chú ý tới có một cái tiêu chuẩn là chuẩn hội nhập. Không biết là anh em làm cái tiêu chuẩn này nó có cực khổ không anh?
Thật ra thì tôi làm cái chuẩn kia để chuẩn chị nó dễ hơn.
Đúng rồi, mấy cái kia nó dữ dằn quá mà thuộc cơ hết.
Mấy cái chuẩn BIC, rồi BIC là căng lắm.
BIC là ghê nhất.
BIC là coi như là cái tiêu chuẩn an toàn thực phẩm toàn cầu mà.
Dạ, Hiệp hội bán lẻ Anh.
Rồi IFS, rồi BSCI này nó rất rất là khó. Ngoài cái những cái tiêu chuẩn về thực phẩm, tiêu chuẩn này nọ, nhưng chị phải có những cái tiêu chuẩn về về xã hội, về an sinh, về các chính sách cho công nhân, cho người lao động. Mà chị muốn đi vào thị trường châu Âu mà chị không có cái này không được. Chính cái BSCA là nó đánh giá cho đó. Nó kiểm tra về các cái về chính sách về môi trường, chính sách về cho công nhân, rồi tất cả các cái cộng đối với cộng đồng. Dữ dằn lắm, mà nếu chị không đạt thì nó không cấp, mà không cấp thì chị không đi vào châu Âu được. Mà cái này đây là một trong những tiêu chí hàng đầu của châu Âu. Do đó là một cái doanh nghiệp mà muốn ra khơi, muốn hội nhập vào kinh tế, đặc biệt là khu vực châu Âu là phải hoàn thiện mấy này hết. Mỹ cũng vậy.
Anh ở Bến Tre đó, thì cái hiệp hội dừa sao, và cái hiệp hội doanh nghiệp đó, là tác động vô trong cái cạnh tranh trong ngành hàng, hay là dẫn dắt cái cuộc phát triển của cái ngành dừa này? Vừa qua tôi không nghe tai tiếng gì, nhưng mà tôi cũng, tại vì một số tỉnh là có chuyện, thì tôi cũng không biết là cái sự kết nối với hiệp hội dừa, rồi hiệp hội doanh nhân, rồi một số những cái cơ quan xúc tiến đó, thì là liệu là nó có hỗ trợ thêm để cho mình nắm bắt được những cái cơ hội thị trường mới không?
Có gì? Tôi phân tích về cái chức năng của hai hội, hiệp hội dừa Bến Tre. Hiện nay tôi cũng là phó chủ tịch hiệp hội dừa nằm trong thường trực. Thì hiệp hội này là chuyên về hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp trong ngành dừa. Mà hiệp hội này được tỉnh, lãnh đạo tỉnh rất là quan tâm, vì nó chuyên ngành
kinh tế chính của tỉnh.
Kinh tế chính của tỉnh nữa, thành ra tỉnh cũng rất là quan tâm. Thì hiệp hội dừa chủ yếu là coi như là thu nhập thông tin từ các cái sản phẩm mới trên thế giới, từ các sự kiện từ dừa trên thế giới, rồi các cái thị trường trên thế giới, để triển khai để cho các thành viên trong hiệp hội, hoặc là kết nối các cái đoàn thương mại từ nước ngoài quan tâm tới dừa, để cho các doanh nghiệp coi như là xúc tiến. Thì nói chung thì cũng vừa qua cũng tạo ra những cái kết nối, rồi tạo ra cái mối quan hệ, rồi tạo ra thị trường cũng tốt. Đặc biệt là khi mà cái dừa có sâu đồ đen, đại khái là có dịch địch họa gì đó, thì chính hiệp hội dừa cũng là một trong những cái hiệp hội tác động vào chính quyền, tác động vào sở nông nghiệp, tác động vào các doanh nghiệp, để mà làm sao cùng với tỉnh mỗi người một tay để mà khắc chế. Đấy. Còn hiệp hội doanh nghiệp thì có tính chất bao trùm hơn, nó gồm nhiều doanh nghiệp dừa nằm trong đây, và các cái hiệp hội khác như từ thủy sản, rồi từ trái cây, rồi từ các cái ngành công nghiệp phụ trợ vào chung, nói chung là chung nhất. Thì cũng kết nối, để cũng tập trung lại là coi như là gắn kết, rồi tương trợ, hỗ trợ nhau về mặt thông tin, kết nối nhau, rồi về thị trường, rồi về ngành hàng, rồi về công nghệ này nọ, nói chung là tạo ra một cái sân chơi để mà chia sẻ kinh nghiệm về quản trị và điều hành. Đấy, tháng cũng họp mặt với tỉnh lần để mà tìm ra những cái giải pháp.
Anh có thấy là hiện nay người ta vừa mới có một loạt những cái thông tin là miền Tây của mình là bị đói cái đường cao tốc và bị khát cái đường giao thông, rồi thiếu cảng, rồi thiếu kho, rồi rất là nhiều. Mà làm cái xuất hàng đi 43 nước như anh vậy là nó ê ẩm cỡ nào?
Chị nói tới cái hạ tầng của đồng châu thì một điều phải nói là làm cho tôi phải lặng người. Thật ra đây là một điều đó cũng rất là, nói chung là trong cái kinh tế phát triển rồi phục vụ dân sinh, mọi cái cũng còn gặp rất nhiều khó khăn. Chúng ta hiện nay chỉ mới các đường cao tốc trục chính thôi, rồi các tuyến đường từ tỉnh về huyện, huyện về xã, chứ còn các cái trong nông thôn này nó còn khó khăn lắm. Bà con thu mua dừa, rồi các đại lý thu mua dừa, rồi nông sản của người dân ở các vùng sâu như lúa gạo trái cây vận chuyển ra tới ngoài này coi như là chi phí nó đội lên. Thì ra thì cũng rất mong một có thời gian để mà chúng để mà nó hoàn thiện hệ thống mà vận chuyển cái hạ tầng giao thông của tỉnh Bến Tre cũng như của đồng bằng Châu Long nó tốt, nó nhanh để mà góp phần phát triển đời sống dân sinh cũng như là kinh tế của tỉnh của vùng. Chứ không là cũng rất nhiều khó khăn. Hiện nay chị thấy như đồng bằng Châu Long cũng như là đang tụt hậu so với các vùng khác.
Ba cái điều mong muốn mà anh hôm bữa trước cái anh nói trong cái cuộc mà khai trương cái nhà máy á, thì theo anh là bây giờ trong ba điều đó cái điều nào khó thực hiện hơn?
Trong ba chiến lược hả?
Dạ, trong cái là xây dựng cái vùng nguyên liệu rồi phát triển thị trường lớn rồi gì đó thì
kết hợp công nghệ với tài nguyên bản địa.
Dạ.
Cái khó nhất hiện nay là cái phát triển vùng nguyên liệu. Tại sao tôi nói vùng nguyên liệu? Chị biết Bến Tre cũng như vùng đồng bằng Châu Long do lịch sử để lại là nó manh mún đất đai. Thì mỗi một người, một hộ nông dân thì khoảng chừng từ 2 công, 2.000 mét vuông đấy, cho tới 5 công, 5.000 mét vuông hoặc là 10.000 mét vuông một ha. Còn cái lượng mà trên 1.000 ha, trên 1.000 mét vuông thì ít lắm. Tỷ lệ ít lắm, chừng 4-5% thôi. Còn lại là dưới, nó manh mún, nó đang xen với nhau. Ở trong cái vùng nguyên liệu. Do đó thì họ không riêng gì, họ ví dụ như tôi nói Bến Tre không, người dân thì do cái cuộc sống họ không phải trồng dừa không, họ trồng những cây trái khác. Ví dụ như chuối, sồi, ổi, mận, quýt. Rồi dưới là họ nuôi gà, vịt, tôm, tiết, đủ thứ. Thì nhiều tầng sinh thái.
Mấy ông mà đi chứng nhận hữu cơ ông thấy đó, cái chính, đó là mệt với ông lắm đó.
Chính cái đó là chị biết không, đó là cái điều mà tôi rất là đau đáu, thể nói là hướng tới mục tiêu chiến lược là rất rõ ràng, nhưng mà khi thực hiện là cả một vấn đề. Vì sao là phải loại trừ các hộ mà không chịu theo cái hướng dẫn của mình,
cái tiêu chuẩn đó.
Đấy. Mà nếu họ theo mình thì họ không có sử dụng thuốc trừ sâu, không sử dụng phân vô cơ thì cái năng suất ảnh hưởng. Trong ba cái chiến lược mà cái chiến lược thực hiện cái phát triển dụng liệu, đặc biệt là dùng liệu onyx là khó, là chỗ đó. Là coi như là chỉ phải bốc thải quy tụ lại mới thành diện tích lớn được, mà chỉ là hợp tác với dân thôi, chỉ không thể mà tạo cho mình những vùng nguyên liệu riêng được. Giống như của anh Viên là hoặc mấy anh khác, ảnh có những cái vùng tập trung, ảnh ít gì cũng 50 ha tới lên thì nó tốt, nhưng mà vừa Bến Tre thì không thế được. Đấy, mà nhưng mà chú người đặc biệt có cái hay chỗ này là hộ nào cũng trồng dừa, nhà trồng dừa, thành ra được cái đó. Nhưng mà về để xây dựng một vùng nguyên liệu tập trung mà thực hiện cái chiến lược mà phát triển onyx cho doanh nghiệp thì phải từng bước. Một năm tôi ra cái chỉ tiêu cho hệ thống phát triển dụng liệu là chỉ khoảng chừng trên dưới 1.000 ha thôi, không nhiều. Còn cái công việc thì tới đâu thì tháo tới đó. Đấy, lấy hợp tác với người nông dân là chính.
Cái triển vọng của cái cạnh tranh của mình trong nội bộ của Việt Nam và đối với lại các cái nước Đông Nam Á, anh thấy có cái triển vọng gì không trong cái tình hình kinh tế của mình trong năm 2023 hiện nay là khá là ảm đạm, xuất khẩu chung xong rồi tới cái số phận của dừa trong cái xuất khẩu đó.
Thật ra thì nó cũng khó khăn, hiện tại do Covid vừa xong thì cũng còn nhiều cái khó khăn, là sau đó là coi như là chiến tranh Đông Âu nữa, nó làm ngắt quãng chuỗi cung ứng, rồi lạm phát, giá nhiên liệu gia tăng, lạm phát, sức mua yếu kém toàn cầu. Đấy, nhưng mà trong cái khó khăn chung thì Việt Nam thì tôi đánh giá là coi như là cơ sở về phát triển về xuất khẩu là tốt hơn, tôi nghĩ có lợi thế hơn. Bởi vì chính vừa qua đấy, Việt Nam là một trong những nước hội nhập sâu vào kinh tế thế giới nhất. Việt Nam là nhiều cái hiệp định thương mại tự do nhất của các nước trong khu vực. Mà chính cái này là cái lợi thế, nhưng mà các những cái là bất lợi. Vì sao? Là khi mà vào các cái sân chơi lớn như là châu Âu với Mỹ, thì bắt buộc chị phải chuyển hóa toàn bộ doanh nghiệp mình. Nhưng mà chị hội nhập sâu vào đó, mà khi mà châu Âu với Mỹ nó có trục trặc vấn đề về sức mua, về lạm phát, rồi về ngắt quãng chuỗi cung ứng, thì chính cái ông nào hội nhập sâu ông đó bị tác động nhiều nhất. Ví dụ như là anh chỉ bán cho Âu Mỹ thôi thì nó bình thường rất ổn định, rất tốt, Nhưng mà vừa qua thì gần như là bế hết, hạn chế, rất là hạn chế xuất khẩu. Thậm chí có những cái đơn hàng mà ký rồi cũng không thực hiện được. Nhưng mà ý tôi nói về hiện nay thì có những cái mà lợi thế hơn, đó là Việt Nam được xâm nhập các thị trường qua cái hiệp định FDA đó. Nó tốt. Rồi thứ hai nữa là cái tính năng động của các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay thì tôi nghĩ là cũng là cơ sở. Đấy,
cũng quen.
Khó thì cũng quen rồi. Dạ. Mình chịu đựng rồi đó, giờ khó khăn rồi, bây giờ cũng cố gắng nỗ lực để vượt qua chứ. Cái năng lượng này là kết hợp với cái sự ổn định của kinh tế này nọ, rồi cái hội nhập sâu nữa, thành ra nhiều yếu tố tương lợi cho Việt Nam. Tôi nghĩ năm 2022 là bùng nổ chứ, nhưng mà tới tháng 9, tháng 10 là dừng lại.
Yeah.
Dừng lại rất rất là nặng nề. Rồi bây giờ năm 2023, 2023 này thì quý 1, quý 2 vẫn còn khó khăn.
Đúng.
Khó khăn, yeah, nặng nề. Nếu mà chiến tranh tốt thì nhiều cơ hội nó cũng phát triển tốt. Nếu mà chiến tranh tiếp diễn
không dừng.
Thì nó cũng còn rất là nhiều khó khăn.
Yeah.
Nhưng mà tôi cũng nghe mấy ông bạn tôi từ châu Âu, ông trao đổi. Thành tôi cũng tự tin chỗ này. Ông nói giờ tụi tao quen rồi, hết sợ rồi. Giờ nó tới đó hết rồi.
Yeah.
Nga, Ukraine tới đó hết rồi. Còn các nước châu Âu thì vẫn lo cái kinh tế. Nhưng mà có cái là nó chậm phục hồi đấy. Nhưng mà về cơ bản thì nó bắt đầu nó lấy lại cái nhịp độ hoạt động bình thường, từng bước, yeah, từng bước. Đấy, đó là một tín hiệu tốt.
Hôm bữa trước đi dự cái khai trương cái nhà máy mới của anh đó, tôi ngạc nhiên, tôi thấy trong những cái bảng tên mà đề đó, anh có đề cái chỗ là thân mẫu của ông tổng giám đốc. Dạ, thì tôi nghĩ là gia đình chắc là ủng hộ anh nhiều trong cái công chuyện mà tối ngày sáng đêm thấy anh ở nhà máy không?
Thật ra thì chị nhắc rồi tôi mới nói bạn bè trước. Ngoài gia đình thì tôi có một số bạn bè rất là tâm giao đấy. Rồi lúc mà tôi những cái lúc mới ra thì cũng khó khăn. Nhưng mà khi thấy cái tâm huyết, cái năng lượng của mình, cái tâm huyết của mình đến cái vừa, họ cảm nhận đều là coi như là phải hỗ trợ. Do đó là trong cái sự hỗ trợ giúp đỡ của các bạn bè cũng rất rất là lớn. Bên cạnh đó thì gia đình tôi thì ngoài gia đình nhỏ tôi thì không nói gì đi, từ vợ đến hai con thì cũng rất là tốt. Riêng chính thân mẫu tôi ấy, là một trong những người mà coi như là tạo cho tôi một cái năng lượng, tạo cho tôi một cái động lực để tôi vượt khó và làm việc. Vì hình ảnh của bà thì nói chung là rất là tốt. Từ tôi gắn bó với má tôi với thân mẫu tôi hồi đúng là tấm bé mà. Đấy, thành ra những cái hình ảnh và những kỷ niệm mà là tần tảo để mà lo cho con, rồi hy sinh cho con, nói chung là mọi chuyện nó để lại cho tôi nhiều cái cảm xúc mà khi mà nhắc tới là nó tạo cho tôi một sức mạnh phải làm việc để làm sao cho vừa mình tạo lập sự nghiệp, vừa phục vụ cho cái sản xuất kinh doanh, góp phần cái kinh tế xã hội của tỉnh nhà, nhưng một phần cũng để cho thân mẫu vui vẻ.
Anh phải hỏi là cái sự nghiệp vừa của anh hình dung là anh sẽ còn tiếp tục và nó đi tới như thế nào nữa? Rồi anh có đệ tử gì mà nối nghiệp của anh, hay là anh đào tạo người của bên cô như thế nào?
Tôi thì tôi còn nhiều cái đam mê. Nói chung là trong cái công tác chế biến sản phẩm mới thì cứ ấp ủ rồi cứ phát triển. Trong đầu tư thì cũng có nhiều cái dự hướng, nhưng mà chưa nói trước được điều gì. Nhưng mà cũng ấp ủ, tới giờ này vẫn ấp ủ để có điều kiện để mà coi như là xúc tiến. Còn về con cái nối nghiệp thì tôi có hai đứa gái, thì có đứa cháu lớn hiện nay nó theo nghề cha, nó đi về nó phụ. Đứa nhỏ thì đang làm bên ngoài, cũng sắp sửa thì chắc cũng phải về. Đấy thì cũng được cái là vợ con này nó cũng đồng lòng hỗ trợ, đó là một cái niềm động viên an ủi.
Tôi thấy ở Bến Tre là không thiếu những cái doanh nghiệp vừa lớn, và bên cô phất lên một cái thiệt là nhanh, cũng là một cái rất là hay cho Bến Tre. Và như vậy là tôi cầu chúc sao anh Đức càng ngày càng phát triển và đóng góp một cái phần rất là đáng kể, càng ngày càng đáng kể trong cái kinh tế của Bến Tre. Dạ, và chung của đồng bằng sông Cửu Long.
Dạ, rất là cảm ơn chị. Thật ra thì hiện nay thì Binco qua hành trình 5 năm, lúc mà xây dựng cho tới giờ này, tạo ra chỗ đứng ở trên thị trường, đặc biệt là thị trường ở châu Âu, Mỹ và các nước Trung Đông. Thì đó là những cái thành quả bước đầu. Tôi cũng vẫn còn nhiều việc để mà hiệu chỉnh, cũng như là để mà hoàn thiện, cũng như là cái công tác đầu tư sắp tới. Thật ra thì tới giờ này Binco cũng được lãnh đạo tỉnh cũng rất là quan tâm, cũng đánh giá cao về cái năng lực sản xuất, năng lực thị trường và cái sự phát triển trong thời gian như thế. Đấy, thì cũng được các cái đồng nghiệp, bạn bè, rồi các doanh nghiệp cùng ngành hàng trên địa bàn cũng rất là thân. Tôi làm ngành dừa mà nhiều doanh nghiệp làm dừa ở Bến Tre rồi rất là thân với tôi. Tôi cạnh tranh với các anh chị ở cùng ở Bến Tre hoặc ở Việt Nam đâu, mà tôi đặt mục tiêu là Binco phải cạnh tranh với các nước trong khu vực và cạnh tranh toàn cầu kìa. Chứ tôi không bao giờ tôi nghĩ là tôi cạnh tranh với ông A, ông B từ Bến Tre hoặc ở Việt Nam. Tôi cạnh tranh bằng sự khác biệt. Tôi có cái chiến lược của tôi và không thể nào mà cạnh tranh ở nội địa được, mà cạnh tranh với các nước trong khu vực. Như làm sao Thái Lan này là nước dẫn đầu có kim ngạch xuất khẩu dừa cũng lớn hiện nay. Chỉ biết Bến Tre đây hiện nay là cái năm 2022 là khó khăn như thế, mà kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Tre dừa là 400 mấy chục tỷ.
Đấy.
Coi như là tôi dự kiến mà năm nay mà nếu dừa đừng sụt giá đấy, bình thường lắm, là kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Tre là ít gì phải 600 triệu đô la, mà hướng của lãnh đạo tỉnh định hướng cho ngành dừa Tre là phải là 1 tỷ trong thời gian ngắn. Mà cái mục tiêu này thì tôi nghĩ là nó nằm trong tay, với điều kiện là cái sản xuất ổn định, rồi cái tình hình chính trị kinh tế nó ổn định thì nó lên rất nhanh. Đấy, thì đó thì Binco cũng nằm trong xu thế này. Tôi cũng quyết tâm là để làm sao để mà từng bước nâng cái năng lực sản xuất, năng lực thị trường, đảm bảo được cái chất lượng đến tay người tiêu dùng tốt nhất, để làm sao mà người tiêu dùng cảm thấy là mến rồi thích cái sản phẩm Binco, hỗ trợ Binco thương hiệu Delta Coco, để làm sao từng bước để phát triển. Đó là cái mục tiêu của tôi, cũng như là góp phần cho cái dừa của bà con nông dân của Bến Tre nó tốt. Đó là một trong những cái mục tiêu mà mình phải đồng hành để cho cái sự phát triển của cây dừa Bến Tre.
Nhiều bạn bè của tôi ở Bến Tre họ cũng có nhắc tới cái sự phát triển của Binco. Còn bạn bè tôi ở thành phố mà làm về ẩm thực thì họ cũng bắt đầu biết tới những cái hộp sữa dừa, dừa kem dừa rồi gì đó của anh ở trong tủ lạnh của họ. Ở đây những người biên tập viên ở đây cũng có người là sử dụng tới cái sản phẩm của anh. Cầu mong sao những cái sản phẩm này nó càng ngày nó càng đa dạng. Và anh càng ngày càng có nhiều thắng lợi, vươn lên làm một cái doanh nghiệp dẫn đầu thật là hùng mạnh để hỗ trợ cho những cái doanh nghiệp hàng Việt Nam khác, hàng Việt Nam chất lượng cao khác cùng đi với anh.
Rất cảm ơn chị. Thật ra thì tôi đang hướng tới là những sản phẩm tiện ích từ dừa, phục vụ cho người tiêu dùng, phục vụ cho nội trợ, phục vụ cho cái vấn đề mà cái giá trị gia tăng từ cây dừa. Đang ấp ủ cũng nhiều mặt hàng, nhiều sản phẩm. Tới giờ này thì đang trong quá trình coi anh đi, cũng chưa dám công bố được. Đó thì để làm sao cũng hỗ trợ ngành dừa, cũng hay nữa là thúc đẩy cái Binco càng từng bước ổn định để phát triển về sản xuất cũng như là về thị trường và đáp ứng cái yêu cầu của người tiêu dùng.
Hy vọng là anh sớm tiết lộ những cái mặt hàng mà anh gọi là tiện lợi đó. Cảm ơn anh. Và cuộc trò chuyện bữa nay thì nó hơi đi vô một cái ngành kinh tế của địa phương. Và tới đây chúng tôi xin được dừng cái cuộc trò chuyện với lại doanh nhân anh Trần Văn Đức. Và xin cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn theo dõi.
Xin cảm ơn, anh quý vị.
Kết thúc chương trình thì ekip thực hiện gửi biếu anh Đức một món quà là một cái sản phẩm mỹ thuật làm bằng tay và có tham khảo cái chân dung của anh. Và chúng tôi hy vọng là nó cũng sẽ được giữ và nó giống như một cái kỷ niệm rất là hay, là anh Đức đi từ ở dưới nhà máy ở Bến Tre mà lên đây để tham gia vào cuộc trò chuyện với đây các bạn.
Dạ, dạ cảm ơn chị, cảm ơn các anh chị, quý vị theo dõi chương trình. Cảm ơn.